Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 26. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tô-bi-gia, người Am-môn ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tô-bi-gia, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Cho nên khi chúng ta biết rằng cái mục đích của kẻ thù đó là làm cho cộng đồng dân Chúa rối loạn. Cái sự rối loạn này là thiếu hiệp một, là không còn chú ý chung với nhau trong một điểm tựa nữa, một cái trung tâm điểm nữa. Và điều đó rất dễ làm chứ không phải không, nếu chúng ta không cẩn thận trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta cần nhớ điều đó. Một khi mà có tin đồn này, tin đồn nọ mà mình bắt đầu nhảy vào, mình bắt đầu dự phần là mình dự phần với kẻ thù đó. Mình dự phần làm rối loạn hội thánh và mình làm ngưng động công việc Chúa. Thành ra chúng ta cẩn thận về cái chiến thuật của quân thù: hãm đánh Jerusalem để làm cho nó bị rối loạn, hãm đánh dân sự Chúa, nghĩa là đánh thì chưa đánh thật đâu, nhưng mà làm cho rối loạn trước, và khi rối loạn rồi thì cũng chả cần đánh nữa. Và đó là mục đích của quân thù. Thì bây giờ đối diện làm sao, đối phó làm sao? Câu số 9: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Sự tấn công của kẻ thù, cái ý định làm rối loạn của kẻ thù thì phải được đối phó. Và ở đây Nehemi đối phó bằng cách lập sự cầu nguyện và lập kẻ canh giữ, tức là vừa thức canh vừa cầu nguyện. Đó là hai cái chữ đồng đi rất là rõ ràng với chúng ta: vừa thức canh vừa cầu nguyện. Khi kẻ thù tăng lên trong sự tấn công, trong sự hãm đánh, thì dân sự Chúa phải tăng lên trong thái độ cầu nguyện, hành động cầu nguyện, và trong thái độ canh giữ, thái độ cẩn thận. Mình không phải chỉ cầu nguyện thôi, nhưng mà điểm đầu tiên là phải cầu nguyện. John Bunyan viết như thế này: chúng ta có thể làm thêm hơn là sự cầu nguyện sau khi chúng ta đã cầu nguyện, nhưng chúng ta không thể làm gì trước khi cầu nguyện. Thì chúng ta hiểu điều đó, nghĩa là sau khi chúng ta cầu nguyện rồi thì Chúa hướng dẫn để làm nhiều thứ, chứ không phải chỉ cầu nguyện không. Nhưng mà chưa cầu nguyện thì không thể làm được điều gì hết, vì sự cầu nguyện phải là đầu tiên. Thường xuyên khi mình gặp khó trong đời sống cá nhân hay là đời sống hội thánh là tìm cách giải quyết vấn đề trước, giải quyết xong rồi hễ kẹt quá không có làm gì được nữa, bí rồi đó, lúc đó cầu nguyện. Thì lúc đó chỉ là kêu cứu thôi chứ không phải là cầu nguyện nữa. Ở đây ông bắt đầu bằng sao? Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Tôi muốn để ý cái chữ chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Ở đây ông đang nói về cả dân sự Chúa họp lại cầu nguyện chung với ông. Ở phía trên khi mà ông đang gặp khó khăn trong câu số 4 đó, thì ông chỉ chạy tới với Chúa, ông nói là hỡi Đức Chúa Trời, ông tới cầu nguyện thôi. Ở đây là thái độ cầu nguyện, nguyên tắc cầu nguyện, thứ tự ưu tiên của cầu nguyện đã được giao phó nối kết từ Nehemi qua dân sự Chúa, qua những người lãnh đạo khác. Cho nên bây giờ họ đồng nhau cầu nguyện chung với nhau: chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Cho nên đây là một cái điểm cũng đáng nhớ cho cả hai bên, đó là người lãnh đạo có ảnh hưởng tới cộng đồng dân Chúa bằng cái thói quen, bằng cái đức tin của mình. Và chúng ta đi theo những người lãnh đạo có ơn của Chúa, theo lời của Chúa, thì mình cũng học tập những cái thói quen và những cái tập quán từ nơi họ để có thể bước đi. Ở đây dân sự học theo Nehemi, đụng chuyện gì là cầu nguyện. Vấn đề đầu tiên hơn hết là giải quyết trên đầu gối. Cho nên ở đây ông nói là khi mà nghe nói là kẻ thù tập lập nhau để hãm đánh thành, thì chúng tôi sao? Chúng tôi cầu nguyện. Điều mà chúng ta thấy đó là Chúa đòi hỏi sự cầu nguyện là bởi vì ở đây là cái chỗ chứng minh rằng chúng ta nhận biết sự có mặt của Chúa trong sự khó khăn. Chúng ta cái neo có cái điểm gốc là Chúa trong đời sống của chúng ta, và chúng ta chạy tới với Chúa. Cái vấn đề là sự khó khăn không phải chỉ đến từ kẻ thù. Chúng ta nhớ rằng sự khó khăn là phương tiện Chúa dùng để huấn luyện, thay đổi và làm cho công nhân Chúa trở nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta đã nói rồi, Đức Chúa Trời không cần chúng ta để làm công việc Chúa. Chúa phán một lời thì đã tạo nên cả thế giới rồi. Chúa chỉ phán một lời, Chúa lấy đá ngoài đường, Chúa làm công việc của Chúa rất là dễ dàng thôi. Nhưng Chúa chọn hội thánh Chúa và Chúa chọn mỗi chúng ta để làm công việc Chúa là để chúng ta có cái tiến trình trở nên giống Chúa Giêsu. Và để cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, Chúa dùng khó khăn, Chúa dùng đối lập, Chúa dùng cản trở, mắng nhiếc này kia để giúp cho chúng ta được huấn luyện trong tấm lòng giống như Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta đi qua những cái tiến trình hầu việc Chúa mà không thấy cái môi trường để mà nối kết với Chúa là mình đi trật rồi đó, là mình sẽ làm công việc mà không thay đổi, mình sẽ chịu khó khăn nhưng mà không có ích lợi gì. Cho tới khi mình thấy được là sự chạy tới với Chúa là chuyện đầu tiên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa làm công việc thay đổi con người, gây dựng con người song song với sự gây dựng thành Jerusalem là nơi công việc rõ ràng trước mặt. Nhưng mà cầu nguyện là điểm đầu tiên, nhưng mà cầu nguyện không phải là chuyện duy nhất. Phải là chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời chúng tôi và lập cả ngày đêm canh giữ. Có người chắc là cũng có hỏi Nehemi là mình cầu nguyện vậy thôi hả? Không, nói đâu có vậy thôi được. Tại vì khi mình cầu nguyện thì sao? Mình được Chúa hướng dẫn và phải dùng cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho để làm cái công việc rõ ràng mà thuộc về mình. Mình nghe kẻ thù tấn công thì mình làm gì? Mình đâu ngồi chơi xơi nước được. Mình phải lo cả canh giữ, phải sẵn sàng. Thì đó là ông nói chuyện dĩ nhiên. Chúng ta kỳ trước học là mình nói rằng Nehemi khi gặp tấn công của kẻ thù, khi mà bị mắng nhiếc, chửi bới, khi mà bị làm nhục mạ, thì ông chỉ chạy tới với Chúa và Chúa mà thôi, ông không có trình bày với người khác, ông không có than phiền với người khác. Thì đó là điều đúng, là khi vấn đề là vấn đề cá nhân, khi mình bị nhục mạ cá nhân, khi thương tổn cá nhân, khi khó khăn về danh dự cá nhân thì mình chỉ tới với Chúa thôi, mình chỉ than lên. Tôi dùng cái chữ là khi nào thì than lên, không bao giờ than ra, không bao giờ than xuống. Không thì đi than với người khác về cái chuyện khó khăn, đau lòng của mình, nếu đó là chuyện cá nhân. Chuyện chung thì nó khác, chuyện chung chia sẻ cùng gánh, chuyện chung để học hỏi chung với nhau để đi với Chúa. Nhưng mà những cái chuyện mà nó là cá nhân, mình than với người khác, họ đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Chỉ có Chúa thôi. Mà nhiều khi mình than phiền nó lại gây ra cái khó mà chút nữa chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu sự nản lòng nó xảy ra càng thêm nếu điều đó đến từ người lãnh đạo. Nhưng mà ở đây nó khác. Là bởi vì cái vấn đề này không còn là cá nhân nữa. Kẻ thù sẽ tấn công, kẻ thù đang lập hãm đánh và muốn làm cho dân sự hỗn loạn, cho nên phải có chiến thuật, phải có cách đối phó, phải có công việc hành động đối phó. Vì thế sau khi đã cầu nguyện rồi thì không thể không làm chuyện gì, nhưng mà phải làm cái chuyện rõ ràng, đó là canh giữ, phải đứng vào cái chỗ đứng của Chúa, phải làm trọn trách nhiệm mà Chúa dành cho mình. Cho nên ở trong đời sống theo Chúa của mình có những cái chỗ mà mình thấy là đây là nơi ma quỷ sẽ tấn công, đây là chỗ yếu đuối của mình. Thì không chỉ cầu nguyện về chuyện yếu đuối của con thôi, lại Chúa tính con vậy, con hay nổi nóng, cầu nguyện xong thì làm cái gì chứ. Rồi cầu nguyện xong là phải có sự vâng phục để mà thay đổi. Cầu nguyện xong thì phải có sự chú ý, phải có chuyện chịu trách nhiệm, tất cả những điều đó. Nó đi vào trong cái chỗ là không thể chỉ cầu nguyện mà thôi nếu không có sự vâng phục. Sự cầu nguyện của chúng ta không có thay thế cái hành động vâng phục của chúng ta, nhưng mà sự cầu nguyện của chúng ta làm cho hành động vâng phục của chúng ta được hữu hiệu trong đích của Chúa. Cho nên khi chúng ta có vấn đề trong đời sống theo Chúa của mình thì không phải cầu nguyện không đủ, cầu nguyện phải đi song song với thái độ thực hành trong sự vâng phục. Một điểm nữa mà chúng ta muốn thấy ở đây là ông nói là chúng tôi cầu nguyện ngày và đêm và chúng tôi lập cả ngày và đêm canh giữ. Ông đang nói đây là một cái chuyện không phải chỉ là phản ứng nhất thời. Đây là một cái quyết định, một cái tiến trình mà thiết lập cho ông và cho dân sự. Nghĩa là không phải là hoảng quá cho nên cầu nguyện, rồi chạy tới với Chúa, cái rồi hết hoảng, hết chuyện xong. Ở đây là ông bắt đầu một cái tiến trình, chúng tôi có kẻ thù đang tấn công, chúng tôi đối phó bằng sự cầu nguyện và tiếp tục trong sự cầu nguyện, chúng tôi đối phó bằng sự canh giữ và sẽ tiếp tục trong sự canh giữ. Tức là ông đang nói với dân sự của Chúa, ông tuyên bố với dân sự của Chúa là chúng ta dấn thân hết lòng để mà đối phó với vấn đề này. Và chúng ta đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, chúng ta đứng chung với nhau trong sự cầu nguyện và canh giữ. Ông nói với kẻ thù rằng chúng tôi sẵn sàng đối phó, chúng ta đứng bởi đức tin để đối phó. Các người sẽ không thắng đâu, bởi vì chúng tôi đối phó trong danh của Chúa. Và cũng thưa với Chúa nữa, đó là chúng con tin tưởng nơi Ngài. Chúng con giao phó mọi sự trong Chúa, chuẩn bị để hành động đời sống của chúng con có thể trở thành phương tiện Chúa dùng để giải quyết vấn đề. Cho nên sự cầu nguyện đặc để của mình đó là đối phó với kẻ thù, đối phó với chính mình trong cộng đồng dân Chúa, và với Chúa nữa là để chúng ta trở thành phương tiện Chúa dùng để trả lời sự cầu nguyện. Nhưng mà cái điểm kế tới là cái điểm hơi đáng buồn, tại vì bây giờ cái vấn đề nó không còn chỉ là bên ngoài tấn công vào nữa, nhưng mà nó trở thành vấn đề nội bộ bên trong. Và vấn đề nội bộ bên trong là một vấn đề hết sức khó khăn để mà giải quyết. Nhưng mà đây là chuyện sẽ thường tình xảy ra. Không có công việc Chúa nào mà không gặp khó khăn bên ngoài, và cũng không có công việc Chúa nào mà không gặp khó khăn bên trong. Và nếu chúng ta không có sẵn sàng đối diện với những chuyện này thì chúng ta chưa trưởng thành đủ để có thể hữu hiệu trong Chúa. Chúng ta phải học tập để đứng vào cái chỗ là chắc chắn sẽ có sự đối nghịch bên ngoài, chắc chắn sẽ có sự khó khăn, nản lòng, thiếu vui mừng ở bên trong. Câu số 10. Người Giu-đa lại nói: có nhiều đồ hư nát, sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Tức là đây có một cái sự nản lòng. Sự nản lòng thường xuyên xảy ra trong công việc Chúa. Chúng ta phải hiểu điều đó, tại vì con đường theo Chúa là con đường dài. Sự hầu việc Chúa chung là con đường dài, đi với nhau chung là con đường dài. Cho nên luôn luôn sẽ phải đối diện với sự nản lòng giữa cộng đồng dân Chúa, giữa những người cùng công việc với nhau. Nhưng mà rõ ràng đó là cái áp lực bên ngoài nó gây ra cái sự gãy đổ bên trong. Và sự tấn công của kẻ thù bên ngoài thì còn dễ để mà đối phó. Sự than phiền, nản lòng, khó khăn ở bên trong là cái cực kỳ khó khăn. Và cái đó là cái nguy hiểm hơn sự tấn công của kẻ thù. Vì kẻ thù chỉ cần làm rối loạn, mà mình ở bên trong rối loạn rồi, không giải quyết được chuyện rối loạn, thì là mình ngã đổ như không. Cái điểm đầu tiên dễ dàng để mà gây sự nản lòng là sự mệt mỏi, là sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi bình thường thôi, nhưng mà ở đây nói rằng sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi. Sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, tức là bây giờ mệt rồi. Đã gia công làm bây giờ đã xây được một nửa rồi, nhưng mà bây giờ mệt. Cái chữ yếu mỏi này, cái tiếng Việt cũng hay, nó vừa yếu vừa mỏi, nó vừa nói về cái sức, mà nó vừa nói về tiến trình nữa. Cái chữ là sắp té, cái chữ là sắp rớt xuống rồi, sắp ngã rồi. Giống như là một người khiêng đồ mà nặng quá, mệt quá, bắt đầu lỏng chỏng rồi đó. Thì cái thái độ ở đây là cái chữ yếu mỏi. Khi chúng ta mỏi mệt về phần thể xác thì rất dễ dàng mỏi mệt trong phần tinh thần. Điều để ý ở đây là ở đây nó là người Giu-đa, ở đây không phải là người Israel, nhưng mà người Giu-đa, người chi phái Giu-đa nói rằng chi phái Giu-đa là chi phái của David, dòng dõi của David, và thành Jerusalem là thành của David. Đây là những người mà ở tại Jerusalem, là những người mình coi là những người lãnh đạo ở trong cái công việc gây dựng ở Jerusalem. Thì cũng là hơi ngạc nhiên đó là cái sự than phiền nó bắt đầu ở trong cái nhóm lãnh đạo. Nếu mà so sánh, nói chung là đây là trong cái mục vụ của chúng ta có được cái nhóm lãnh đạo, thì cái nhóm này là cái nhóm Giu-đa. Chi phái Giu-đa là cái nhóm lãnh đạo giúp đỡ Nehemi làm cái công việc của gây dựng thành Jerusalem, thì cái sự than phiền lại đến trước hết với cái nhóm đó. Ngạc nhiên, nhưng mà thực ra không ngạc nhiên, là bởi vì thường xuyên cái chỗ gãy đổ nó là gãy đổ cái chỗ đó, đó là trong nhóm lãnh đạo. Sự mệt mỏi nó đến từ trong nhóm lãnh đạo, và chúng ta phải biết cách lo tưởng cho nhau và biết cách đối phó với cái sự khó khăn đến từ nhóm lãnh đạo. Nghĩa là cái nhóm vây quanh mình, những người hỗ trợ mình, những người làm việc chung, những người lãnh đạo chung với mình. Và nếu mà nhóm chi phái Giu-đa này mà bắt đầu mỏi mệt á, thì rất dễ dàng cho những chi phái khác, là những người từ xa tới hay là những người yếu hơn cũng mỏi mệt theo luôn. Cho nên chúng ta phải để ý rằng khi những người lãnh đạo trong hội thánh mỏi mệt, công việc rất dễ dàng để mà sa đọa, gãy đổ. Người ta nói rằng khi người lãnh đạo rung đầu gối thì con dân Chúa té. Khi mà mình đã đứng trong chỗ lãnh đạo mà mình không vững thì người khác té là rõ ràng, chắc chắn. Thật ra ở đây thì dĩ nhiên trong hội thánh này thì có phần của tôi trong đó, nhưng mà anh chị em đứng trong chỗ lãnh đạo các ban, các ngành, các nhóm, mà tới những cái chỗ khó khăn của nhóm, của ngành, của công việc Chúa chung mà không vững, đầu gối mình rung rung, mình bắt đầu than phiền, mình bắt đầu như là người Giu-đa, là không phải chỉ mình té thôi, và tất cả những người theo mình cũng dễ ngã. Cho nên mình để ý cái chuyện đó. Để ý thêm một chuyện nữa, đó là cái thời điểm của sự ngã lòng. Thời điểm của sự ngã lòng là đến mức giữa chừng. Không phải là nửa mùa, nhưng mà giữa chừng đã làm được một nửa rồi. Câu số 6, vậy chúng tôi xây cách vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền với nhau và đến phân nửa bề cao. Tức là họ thành đạt rất lớn. Nói thêm nữa đó là những nơi hư lũng đều lấp lành, công việc Jerusalem tấn tới. Như chúng ta học kỳ trước đó là cái sự xây thành Jerusalem tới một nửa là một cái thành công rất lớn trong sự lãnh đạo, đồng thời với lại cái thái độ làm việc của dân sự Chúa. Ở cái chỗ khó khăn đó là người nào người nấy mà cứ lo công việc mình, thì họ ra trước nhà mình, họ xây cái tường cho nó lên cho cao, cho toàn vẹn cho mình trước. rồi lúc đó mới đi lo cho người khác. Ở đây tất cả mọi người đều làm bằng nhau, chung với nhau, hợp tác với nhau. Đó là lời rất đáng khích lệ, ban khen cho dân sự Chúa. Nhưng mà mới làm con nữa. Cái điểm một nửa là sao? Là nó mới con nửa thôi. Nghĩa là mình đã đổ sức rất nhiều và đã thành công rất nhiều, nhưng mà còn rất nhiều chưa làm xong. Và ngay chỗ thời điểm này đó là cái thời điểm rất khó cho lãnh đạo lẫn con dân Chúa. Tại vì lúc mà mới bắt đầu ai nấy đều sẽ hăng hái. Mình có một cái sự chuyển động nào đó, hay là lúc nhà thờ mới xây, hay là mới dọn, hay là có công việc Chúa mới, tiến trình nào đó, ai nấy đều hăng hái thì dễ làm công việc. Và cái phần đầu tiên, phần nửa đầu tiên luôn luôn dễ làm hơn. Thực ra là 20% cuối cùng là cái khó nhất để mà có thể thành công. Nhưng mà khi cái mới mẻ nó bớt rồi, khi mà đã làm một thời gian rồi, ai nấy bắt đầu mệt rồi, đã hy sinh nhiều, đã bỏ nhiều công tác rồi, thì đó là cái chỗ rất dễ ngã lòng và rất dễ bỏ cuộc. Nên chúng ta nhắc nhở nhau đó là không đủ để bắt đầu tốt lành. Trong những trận đá bóng khi mình mới xong có nửa thì mình đâu có hòa công chiến thắng được, phải không? Mình phải chờ chờ cho xong. Nhiều khi chẳng hạn như trong những trận World Cup đó, đá tới qua 90 tới 100 phút rồi mà chỉ còn 1-2 phút cuối cùng vẫn thua như thường. Nghĩa là cho tới khi nào công việc xong thì chúng ta luôn luôn có cơ hội để thất bại. Và chúng ta phải nhớ điều đó, đó là chúng ta luôn luôn có cơ hội để thất bại. Và khi nản lòng, sai trật, nó đem tới cái thất bại rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta nhắc nhớ lại cái sự mệt mỏi, nó dễ làm cho thất bại. Chúng ta nhớ về Eli chứ hả? Eli thành công giết hết 450 tiên tri của Baal. Sau đó bà Jezebel nói con câu, ông chạy mất, sợ ông trốn luôn trong sa mạc vì sao ông mệt. Ông mệt thì Chúa nói sao? Chúa sai thiên sứ tới, ông đang ngủ, thức ông dậy nơi có bát phở nóng rồi còn ăn. Ông ăn phở xong, ông ngủ nữa, đánh thức dậy nơi có bánh mì trứng, ăn, ăn xong ngủ nữa. Cho tới khi ông khỏe rồi, Chúa mới sai ông đi để mà lo công việc mới của Chúa. Nghĩa là có cái chỗ phải đối diện với sự mệt mỏi của mình. Và ở đây một điểm nữa là chúng ta không phải chỉ đối diện với sự mệt mỏi của mình, mà chúng ta phải đối diện với sự mệt mỏi của anh chị em mình. Trong cái cương vị lãnh đạo của công việc Chúa, chúng ta phải nhớ rằng không phải ai cũng làm giỏi như mình, hay là ai cũng dấn thân như mình, ai cũng chạy hết cỡ như mình được đâu. Có những người yếu hơn, có những cái trình độ khác hơn, mình phải êm nhẹ, mình phải dễ chịu. Cứ nhiều khi la hơi nhiều, nói hơi to, nó làm anh em nản lòng thêm, rồi phải cẩn thận mấy cái chuyện đó. Vì sao? Vì luôn luôn công việc nó đòi hỏi, luôn luôn có cái bức tường phải xây, thời gian gấp rút. Nhưng mà chúng ta được giao phó tài nguyên, trong đó có công sức, có con người, mà chúng ta không thể đi vượt quá cái giới hạn mà Chúa giao phó cho mình. Mình chỉ có thể làm việc trong giới hạn Chúa ban cho. Nên nhiều khi mình ở trong công việc Chúa, mình nóng lòng lắm, muốn làm cho thêm, muốn làm cho nhanh. Nhưng mà anh em mình không nhanh được nữa thì phải đi cái chỗ mà Chúa ban cho thôi. Không có nghĩa là chúng ta không gấp rút, không có nghĩa là chúng ta không thay đổi anh em. Không phải là lúc nào chúng ta cũng để cái người yếu đuối hơn hết, làm cái sự thẩm định cao hơn hết. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng có giới hạn trong cộng đồng dân Chúa để chúng ta có thể làm việc với nhau. Nhưng mà về phía bên kia thì chúng ta không thể để sự mệt mỏi thẩm định cái công việc hay là cái cách làm việc được. Tại vì không có cái sự hầu việc Chúa nào mà không đem tới sự mệt mỏi đến cái chỗ khó khăn. Và chúng ta nhớ rằng cái chi phái người Giu-đa ở đây than phiền về sức lực của kẻ thiên gánh đã yếu mỏi, than phiền về công việc còn quá nhiều, than phiền về sự tấn công của kẻ thù, thì họ nói lên cảm xúc của họ, nhưng họ không nói lên đức tin. Chúng ta phải phân biệt hai điều, đó là khi con dân Chúa nói, và họ nói để mà chỉ bày tỏ thực trạng của họ, họ mệt quá, họ chán quá, họ khó quá, họ muốn bỏ, không có nghĩa rằng đó là cái chỗ mà mình phải đối phó. Vì đó là những cái sự phát biểu về xác thịt, về cảm xúc. Còn đức tin thì phải tin nói khác. Điều này rất dễ xảy ra, tại vì nhiều khi mình nghe ai than phiền là mình nhảy dựng. Một trong những chuyện rất bình thường đó là nghe người khác than phiền nhảy dựng. Nhiều khi vì mình nhảy dựng nó lại trở thành khó hơn. Phải phân biệt ra là cái này nó tới từ đức tin hay là nó tới từ cái cảm xúc của người đang nản lòng, đang gặp khó. Đức tin nói làm sao? Đức tin nói rằng chúng ta đang gặp khó khăn nhưng chúng ta phải làm cho đúng lời Chúa. Đức tin nói rằng phải thay đổi cái hoàn cảnh đang bị tấn công này làm sao để mình có thể phản công trở lại mà thắng hơn. Đức tin nói rằng trong cái sự khó khăn đó Chúa có đang huấn luyện, nhưng mà Chúa có mục đích và chúng ta phải bước đi trong sự vâng phục Chúa. Nghĩa là đức tin nói rằng tôi có mệt thật, tôi có khó thật, tôi có đối diện nhiều gánh nặng thật, anh chị em tôi đang nhiều cái sự lên xuống thật. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh đòi hỏi gì và cách giải quyết theo ý của Chúa là sao? Kẻo không, mình rất dễ dàng để mà thi hành đối phó với cái sự mệt mỏi của anh chị em mình và của chính mình theo cái cảm xúc của cá nhân và sự hiểu biết trong sự khôn ngoan của con người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.